8 cách để cầu nguyện. Một sự sáng tạo nhỏ có thể làm sâu sắc những câu chuyện của bạn với Thượng Đế, viết bởi Rebecca Roth. Thứ nhất, ví nhật ký về những lời cầu nguyện của bạn. Nhưng đừng chỉ viết xuống những yêu cầu mà thôi. Viết ra những câu hỏi, những việc đau lòng và những khó khăn. Đừng quên viết xuống những lời ca ngợi nữa. Hãy sáng tạo, viết những lời cầu nguyện thành những bài thơ, viết một lá thư cho Thượng Đế, rồi trở lại và đọc những lời nhật ký trong khoảng một tuần hay một tháng. Có một cơ hội tốt rằng bạn sẽ được nhắc lại Thượng Đế đã trả lời những lời cầu nguyện của bạn như thế nào, và khi bạn cảm thấy xuống tinh thần, những lời cầu nguyện trong quá khứ sẽ nhắc nhở bạn về sự tốt lành và tình yêu của Thượng Đế dành cho bạn. Thứ hai, hãy thực hiện một cuộc đi bộ và cầu nguyện. Hãy đi bộ trong một khu rừng dành riêng và ca ngợi Thượng Đế cho sự sáng tạo tuyệt đẹp của Ngài. Hãy đi bộ vòng quanh láng giềng của bạn và cầu nguyện cho từng ngôi nhà mà bạn đi ngang qua. Hãy thực hiện một cuộc đi bộ cầu nguyện trên đường bộ quanh trường bạn học. Thứ ba, hãy cầu nguyện qua lịch và thời gian biểu của bạn. Bạn có một bài kiểm tra sắp tới không? Hãy cầu nguyện cho sự bình an của trí óc. Hãy cầu nguyện cho những cầu thủ cả hai bên của trận bóng rổ tối thứ sáu. Cầu xin Thượng Đế mang những người chưa là cơ đốc nhân đến dự trại huấn luyện thanh niên mùa đông của bạn. Thứ tư, cầu nguyện với Kinh Thánh. Ví dụ như trong thời gian đọc Kinh Thánh của bạn, bạn đọc câu Kinh Thánh VR nhất chương 5 câu 7. Lại, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy chuyển câu Kinh Thánh đó vào một lời cầu nguyện. Thưa Đức Chúa Trời, con sẽ tin vào Ngài và giao cho Ngài tất cả những lo lắng của con. Con biết Ngài sẽ lo cho con. Hãy làm điều này với những câu Kinh Thánh mà biểu hiện những cần thiết và với những câu mà ca ngợi Thượng Đế. Vậy sao không cá nhân hóa lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời? Lấy mỗi câu hay phần của câu từ lời cầu nguyện nổi tiếng này, Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 13, và viết nó trong một cách mà áp dụng thẳng vào cuộc đời bạn. Thứ năm, hãy cầu nguyện về những tin tức. Khi bạn đọc hay nghe về một vấn đề khó khăn, hãy cầu nguyện cho những người liên quan tới vấn đề đó. Hãy cầu nguyện cho những chính trị gia và những người lãnh đạo đất nước và cộng đồng mà làm những tin tức đó. Thứ sáu, hãy kết bạn. Hãy tìm người để cầu nguyện chung thường xuyên. Hãy lên chương trình để gặp nhau tại một tiệm cà phê một hay hai lần một tuần. Hãy gặp nhau trước khi đi học. Sự cầu nguyện với một người bạn là rất tốt cho trách nhiệm cá nhân. Nó cũng là cách hay để đưa tình bạn tới một mức sâu hơn. Thứ bảy, hãy yên lặng. Nếu lời cầu nguyện là một cuộc đàm thoại, khi đó bạn cũng cần lắng nghe trong sự yên lặng. Và sự yên lặng có nghĩa là tránh xa khỏi những sự chi phối như là nhạc hay tivi. Một góc yên lặng nhỏ tại thư viện có thể là nơi tốt nhất khi bạn lắng nghe. Đừng nghĩ là phải nghe một giọng nói, nhưng nên nghĩ là Thượng Đế làm cảm động lòng bạn, di chuyển lương tâm bạn, hay giúp bạn nhận biết điều gì bạn cần để làm hay thay đổi. Thứ tám, hãy giữ một lời cầu nguyện trên đôi môi bạn. Hàng chục suy nghĩ đi qua trong trí bạn mỗi ngày, bạn mơ vào ban ngày. Bạn có thể suy nghĩ những ý xấu hay lời đồn đãi. Hãy đưa những giấc mơ ngày và những ý nghĩ không tốt đó vào trong những lời cầu nguyện. Hãy nài xin Thượng Đế giúp đỡ một người bị làm buồn bởi lời đồn đãi. Hãy xin Ngài tha thứ cho những ý nghĩ mà đem tâm trí của bạn đến nơi mà nó không nên đi tới. Hãy đưa những giấc mơ ngày và những ý nghĩ khác qua trong đầu vào những giây phút để nhận biết sự hiện diện của Thượng Đế trong cuộc đời của bạn. Khi bạn học để giữ một lời cầu nguyện trên đôi môi của bạn, bạn sẽ đến gần hơn tới sự hiểu biết, mà nó có nghĩa là để cầu nguyện liên tục. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 17. Chuyển ngữ Ngô Ngọc Di.